giữa mọi thứ củi mục, phân người rác rưởi. Buổi chiều gió lạnh ngoài kia quạt hun hút. Dùng công chức ở và dùng bãi ngày càng chen chúc bởi thành phố mỗi lúc một nhiều người hơn. Dần dần, hầu hết các làng gần xung quanh đều ra làm các nghề phục dịch. Người ta bảo chỉ có chó chở canh mới ngon thịt. Những hàng thịt chó chở Đồng Xuân, hàng Đồng đều người trong canh. Làng Mơ có nghề nấu rượu, gọi là mơ rượu, lại còn mơ cơm. Các hàng cơm đầu ghế ở trên phố đều là người Hoàng Mai. Người lái xá làm các nghề chụp ảnh, ước lễ làm giò chả, mở hàng cơm tám và hiệu may quần áo tây. Các cửa hàng này hay có chữ ước, chữ hương, tân ước, tân diệt, tân hương. Người Thanh Trì bán đậu phụ, đậu nướng, ôm nghệ và bánh cuốn. Bánh cuốn Thanh Trì là bánh mỏng sôi lên được, bóc từng cánh, ăn với giò lụa chấm nước mắm cà cuốn. Làng ở các cửa cống và lạch nước rảnh, nước thải, ở Đại Từ, ở quanh Khâm Thiên, ngã Tư Sở. Cống đỏ làng hồ cấm rau muống bè, nhà sành ăn chỉ chuộng rau muống, sông tu lịch, luộc mềm, xanh nước, ra ống ra lá. Làng Thụy bán quà sáng, quà trưa, bún ốc, bún chả, xôm giò, chè đường. Kẻ nhót chuyên buôn thuốc lào bán lẻ các chợ, thành tên thuốc lào nhót. Đàn ông làng Thanh Nhàn xách hòm đi cắt tóc rong các phố. Trại Thủ Lệ thầu giặt chăn đệm nhà Tây, trại lính nhà thương. Người Cổ Nhuế Hoàng làm hàng thầu may các quần áo nhà binh. Đời sống thành phố cò con. Có các ông Tây ăn trên ngồi tróc, còn thì người ta bới bèo tìm bọ, sinh sống trên lưng nhau, nuôi lẫn nhau. Đi ở, đi phu, đổi thùng, làm bướm, phụ bồi, phụ bếp, kéo xe, kéo quạt, cu ly sang, làng nào cũng có người. Đêm đêm, bốn phía trong cánh đồng, trông lên thấy trời thành phố hưởng sáng trong ánh đèn điện. Thế là ban ngày lũ lượt người kéo vào, người vô công rỗi nghề, người thất nghiệp đâu cũng nhan nhản. Người ta tất thiểu đi tìm việc qua đêm qua ngày. Việc ở đâu, cái gì, Tây cũng làm cả. Và từ bên Tây đem sang, Tây môi hết tiền, cái nắp cống gan, ống nước bằng chì, lọ thủy tinh đựng thuốc. Mảnh sắt xanh xanh đề số nhà, tên phố đều làm ở Pháp, có tàu thủy tải sang. Cột đèn tròn, cột dây điện vuông ở góc, cũng đúc tận minh ấy. Các hãng Tây buôn càng phát tài bởi bán được nhiều thứ cho thuộc địa. Cả đến hòn gạch, hòn ngói cũng đóng lò bên mặt xây. Ngói gạch thời ấy, thấy đề làm tại mặt xây, mãi sau thì mới có nhà máy gạch là xa tiếp của chú Tây đường Quán Thánh, rồi mới đến gạch Hưng Ký chủ ta. Những ngôi nhà được làm từ giữa thế kỷ đổ về trước, cứ xem hòn gạch, hòn ngói, cái ống cống nước, có in hiệu đều rõ tuổi công trình. Cái nhà, bức tường, dòng cống, bờ hè, viền xi măng hay viền đá xanh, đều có thể đọc ở đấy ra cuộc đời và nhìn thấy tang thương Hà Nội. Những bờ hè đầu tiên bọc dĩa đá xanh, thợ đẽo đá khiêng quẩy ở núi Trầm, núi Thầy về. Nay còn thấy cửa cống dĩa đá và đá lát hè ở đôi chỗ quãng giữa các phố Tràng Tiền, Hàng Khay, Ngô Quyền, trung tâm thành phố, nơi người Pháp ở đầu tiên. Muốn biết rõ tuổi thọ ngôi nhà, ta trông dáng kiến trúc, hòn ngói, cái cửa sổ, hàng nghiêm với lan can ở các phố Bà Triệu, Hàng Khay, đôi khi ngước lên còn nhìn thấy trên đầu tường hàng số ghi năm sinh của dinh cơ ấy. 1896, 1902, 1930. Đừng ai nhầm những ngôi nhà mấy công tường dày, có dáng cổ kính ở đường Nguyễn Du, ở đầu trại Hàng Hoa, nhà cô Bảo Đại là những tòa ngang dãy dọc xưa cũ nhất thành phố. Các nhà này còn quá non tuổi là đằng khác. Ấy là khi chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, hải quân Đức phong tỏa đường biển, Nhật đổ bộ lên Đông Dương, sắt thép bên Tây không tải sang được, các nhà thầu nảy ra sáng kiến làm nhà kiểu cổ, không tốn mấy xi măng, cốt sắt, vôi cát, các mái ngói và bờ tường dày bục bịch, lại hợp với phong trào phục cổ của Nhật. Cách đi ít năm, lúc chập tối, một tầng trong ngõ Trần Nhân Tông, cạnh hồ Thiền Quang, bỗng sập xuống nguyên cả trần nhà, như cái bẫy chuột, hình như chết vùi mấy người. Ngôi nhà ấy đã xây vào thời phục cổ này. Trần nhà đáng lẽ là cốt thép, người ta đã làm bằng xi măng cốt tre. Chứ tôi lặn lội đi tìm việc kiếm sống giữa đất Hà Nội nhốn nháo, có lúc bâng khuâng, có lúc chạy thục mạng, có lúc đứng lại cả buổi vẫn dơ ngắm tủ kính hàng giải dốc hiệu Tây Quăng, Tây Cú, cuối hàng đường và gian hàng tạp hóa Tây Lùng, mở số quay có thưởng ở chợ hàng gia. Có khi lên Bách Thảo, cả ngày xem chuồng khỉ chuồng hổ, không biết ông bà nào vừa hớm vừa vui tính đã đặt tên cho những người thất nghiệp là người xỉa răng cọp. Có khi lang thang suốt đêm, nghe tiếng đồng hồ quả lắc, các nhà hàng đào hàng ngang đánh chuông chen nối nhau đầu phố cuối phố, hàng đàn chuột chạy hai bên cống. Một lúc thấy hiện ra những bóng người đứng đập cửa chan chát, rồi tiếng gọi đổ thùng đổ thùng. Thật rõ, đấy là tiếng gọi cửa đổ thùng đổ thùng. Phu đổi thùng xia của nhà thầu Năm Diệm đã đi làm, vừa đúng nửa đêm. Trời sắp sáng, rồi trời sáng. Quanh bờ hồ Gươm, trên chòm lá cây cò châu Phi, những đàn xéo đàn mồng kép phương xa dày đậu đen ngòm, cất lướt thước trắng xóa xuống. Thi sĩ thao thao làm thơ, tám chữ đã có câu tả, giang hồ cất trắng khô. Trên bờ tường đá nhà pha quả lò nhô lên cái mặt đen nhoáng của người lính da đen bên đầu lưỡi lê sáng trợn. Đã đến giờ đổi tan canh. Năm trước còn trông thấy cả đôi giày người lính gác bồng súng đi dạo trên mặt tường chăn dây điện, cắm mảnh chai lởm chởm. Bây giờ không thấy nữa, bức tường quanh nhà quả lò mới được xây cao thêm, có đến một thước, nay vẫn còn hằn cái ngấn xi măng và gờ đá. Giữa Hà Nội quen thuộc quá, mà phường phố thì thật xa lạ.
Những con phố nhỏ, mái ngói rêu xanh, ngần ngơ chiều Hà Nội. Em một thời tóc mây bâng khuâng phố cổ, mơ màng khói bay, khung rêu còn giữ lại một lần ta sánh đôi. Phố xưa ơi phố xưa, bâng khuâng miền ký ức, người xưa ơi người xưa, có bao giờ thổn thức. Phố xưa đâu phố xưa, những con người rất phố mênh mang chiều hương xưa, sao sắc phu vàng bay xuân sao phố cổ, lất phất mưa bay, lá bằng rơi mái phố ngơ ngác thong dong. Thầm gọi tên ai, nghe gió thu xào xạc, heo may về. Một lần ta sánh đôi.
bỏ rơi bỏ thương, bâng khuâng miền ký ức người xưa ơi người xưa, có bao giờ thổn thức bỏ xưa đâu có thương, những con người rất khổ mênh mang chiều hướng xưa sao sắp thu vàng bay. Rơi mãi phố ngơ ngác, thăm dặm phố cổ, thăm gọi tên ai, nghe gió thu xào xạc, heo bay về, nghe gió thu xào xạc, heo bay về, nghe gió thu xào xạc, heo bay về.
Quý thính giả vừa nghe 36 phố phường của Tô Hoài. Quý vị thính giả đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,9 MHz ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, FM 103,2 MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Cần thiết chẳng khác gia vị với món ăn. Tôi cũng chỉ kể cách ăn rau thơm rau sống vùng Hà Nội, bởi có thể mỗi vùng có những thứ rau mà nơi khác không biết ăn, như ở miền Nam, rau diếp cá được khen ngon như húng láng, thì Hà Nội lại ghê rau diếp cá mùi tanh. Tôi cũng không nhận xét cái lộn xộn người ta ăn rau thơm bây giờ, chỉ kể thói quen xưa nay người Hà Nội đã dùng rau thơm thế nào. Đáng lẽ có thể kể thành dè thì vui hơn. Hành qua, hầu như được chuộng nhất, bát canh chua dầm sấu, miếng thịt nướng chả đều cần đến lá hành. Củ hành chẻ trước ra ăn sống, ngâm giấm, hành qua và rau cần luộc chấm nước mắm dừng, ăn cháo cá ám. Hành qua mọc quanh năm, nhưng vào thu hoặc đầu xuân, hành đậm vị hơn. Hành tây, một thứ quả nhập. Xào thịt bò thì phải nhất. Ngày trước, hành tây đem sang bên Tây sang củ to, mùi hăng găng gắt. Hành tây trồng ở Nhật Tân, Tây Tựu, thái vào phở ngọt phao phảo, thật khác vị khó ăn. Húng cũng là rau thơm ăn xam được, nhưng kỹ tính người ta phân biệt húng láng, trồng ở các làng láng. Húng láng ăn rộng rãi từ canh cua tới phở xào, phở nước, dồi lợn. Húng láng thơm khác mùi húng bạc hà, húng sơn tây. Cách ăn ít để ý, vì ba lá húng đều hơi giống nhau. Húng quế, húng chó, húng dỗi. Cũng như rau mùi tàu, hương vị mạnh chỉ hợp với các món dữ dội, thịt chó, thịt vịt, tía canh. Thế nhưng, người ở Sài Gòn có thể bứt cả túm lá húng chó thảm vào bát phở nước. Ở Cuba, rượu cốc tai, cốc nào cũng cắm một cành húng chó. Còn ở Afghanistan, ở Ấn Độ, húng chó nở hoa tím, ngẩn ngơ thơm hắc, được trồng thành bồn trong công viên thành phố. Mới hay, cũng là thói quen của thổ ngơi và số phận khác nhau của cây cỏ mỗi nơi. Xà lách, rau bên châu Âu mà sang ta chóng quen mặt đến độ bữa rau nào, và hầu như ăn cái gì cũng kèm xà lách. Xà lách cuộn lá vào giữa mùa đông ngọt hơn xà lách mùa hè lá thủng ra. Vườn của ta cũng có một thứ rau xà lách, đấy là rau diếp. Bây giờ ở chợ hiếm rau diếp vì người ít ăn nhưng vẫn có. Rau diếp thái nhỏ như sợi tơ, trộn rau mùi, thơm ngâm ngâm mặn một cách thú vị, chiên hợp với canh chua, canh dưa nấu cá. Ngày Tết, làm món cuốn bún tôm. Không thể bọc rau xà lách mà phải chuốt cho được mớ rau diếp. Mùi có mùi thơm nhẹ nhàng, mùi thái nhỏ cho vào phở thật nổi vị. Nhưng có lẽ rau mùi đắt và cũng bởi người ăn dễ tính, chẳng mấy hàng phở có ra mùi, cây mùi già đun thành một thứ nước tắm thơm. Không biết ai người đầu tiên đốm cái giống cỏ lá dày xanh sẫm cạnh lá gai sắc, rồi đặt lên là mùi tàu. Mùi tàu hát một cách ma dại, mọc quang ở trong rừng, người ta đem về trồng vườn. Chẳng bao lâu, mùi tàu đã lem vào phở nước, dưới xào, hầu như món nào cũng được. Mùi tàu mọc rất khỏe, ở chợ bán mớ thịt trẻ, mùi tàu dễ dãi thành rau, để cắt nghĩa hai chữ rau cỏ, rau đi liền với cỏ của ngôn ngữ ta. Hẹ hay là kiệu, cây hẹ chỉ dùng lá non, cây hẹ đã vào tục ngữ, rối như canh hẹ. Củ hẹ còn là một vị thuốc, mà lá hẹ cũng chỉ để bỏ vào bát mì dằn thắng. Trên vùng núi, có nhà trồng hẹ vào một đốt vầu bữa đôi, đặt ngoài sân hãng, để làm cảnh và cũng đôi khi bỏ vào nồi canh măng chua nấu cá. Cái lá hẹ nhà hàng cho vào bát dằn thắng, bây giờ thay bằng lá kiệu. Bấy lâu, khách cũng quên mất mùi hẹ mà trồng hẹ chẳng kinh tế mấy nã. Nhà hàng nói dối khách, đem lá hẹ thay lá kiệu. Thật ra, lá kiệu bỏ đi chỉ lấy củ. Củ kiệu muối, thịt quay, mà được vài củ kiệu thì hết nhẽ. Cải cúc được dùng theo cách, cũng như lá hẹ với dằn thắng, lá cải cúc tươi lót cháo cá và bát sủi cảo. Lá sung, lá mơ tâm thể, lá ổi, lá lộc vừng, những thứ lá ấy dùng ăn nem chua, mắm tép và gỏi cá. Lá nõn còn để quấn nem chua. Rau dâm thật bình thường mà lại khó tính, hợp với các món rất xa lạ nhau. Người ta nói rau dâm diệt dục, nhà chùa và gái quá hay dùng, không biết thế nào. Trứng vịt lộn, miếng lương, canh sáo thịt, hành dâm, đem đậu xanh với hành dâm trộn thun và làm dồi lợn. Có một giống cỏ lan mặt nước, gọi là cỏ nhảy, hệt lá dâm nhưng là cỏ dại. Cô hàng rau điêu toa, dơ cỏ nhảy bán làm rau dâm. Thì là, cũng là một loại rau cổ kính, nhưng không dễ ăn sam như là rau muống, rau húng. Thì là trộn vào giò trâu, chả trâu, nổi hẳn đình đám. Thì làm với canh cá, cá ôm. Thì là trứ nước mỡ, món chả cá. Xương sông, lá lốt. Không để ăn sống hẳn, lá hơ tái bọc thịt lợn, nướng hay tráng thành món thịt bọc. Riêng mơ tâm thể, còn để ăn gỏi cá mè, thịt chó luộc, mắm tép. Rau muống bỏ lá, chẻ ống thành từng sợi, làm nền cho đĩa rau như xà lách rau diếp. Kén một chút chỉ có rau muống linh chiểu sơn tây, ống trắng bẹo và to, còn gọi là rau muống tiến, tiến vua. Rau muống tiếng ròn, không có sơ, ăn sống ngon mà luộc thì cứng. Lá chanh thái nhỏ, rắc trên đĩa thịt gà luộc, bát phở gà làm đậm thêm nghĩa câu ca dao trào lọng, con gà cục tác lá chanh, đĩa nhộng rang cho lá chanh càng nổi. Cải son, người ta bảo là một thứ rau nhập nội, nhưng các vùng hẻo lánh núi đá Bắc Sơn và ở suối Bắc Bó cũng mọc nhiều. Tương truyền khi Bác Hồ về Bắc Bó, khi người nghỉ ngơi làm vườn đã gây giống cải son, bây giờ cải son vẫn nở từng bè trôi suốt dọc suối. Tôi hỏi ra thì được biết là Cao Bằng và Lạng Sơn ngày trước là những tỉnh đạo quan binh đóng, lính Pháp ở nhiều. Các cụ già bị tày ở vùng núi đá Quảng Nguyên kể rằng từ nửa thế kỷ trước đã thấy lính đồn ra hái cải son ngoài suối. Cải son, tiếng Pháp là cresson. Cải son mọc thành mảng, ưa chỗ nước trong và nước chảy. Bây giờ dưới xuôi, người ta trồng thành luống ở vườn. Cải son ngâm ngâm đắng, ta bảo đấy là chất sắt, chữa bệnh lao. Trên bàn ăn của người Pháp, đĩa cải son trộn dầu giấm, để cạnh miếng thịt bít tết bò. Nhưng ta ăn cải son không thành nền nếp, kèm với món gì cũng được, có khi luộc, có khi ăn suông chấm nước mắm giấm như rau muống. Rau chuối, thân cây chuối Tây, chuối Sài Gòn, thái mỏng, điểm rau húng chan với canh cua, canh cá, cá kho và bánh đúc nộm. Hoa chuối, cũng hoa chuối tây, thái nhỏ trộn gừng làm hoa chuối nộm. Ngổ ba lá, tí tô, canh giới. Mỗi thứ lại đi cho một loại rau khác nhau hoặc tách riêng. Ngổ ba lá thì hợp với đám húng quế, mơ tam thể, nhắm với thịt chó luộc. Một mình tí tô với rau muống xào tỏi, giáp chanh, có một thứ lá dại hoa tí tô gọi là cọc dậu. Hàng rau hay bán cái tí tô giả này. Các loại gọi là rau, quả và củ cũng là rau, thật sẵn, dưa chuột, mướp đắng, gừng, riềng, ớt, nhiều nhiều. Ở chợ, nhiều người mua rau hủ lún láo nháo, một gói lèn các thứ rau, xà lách, rau muống chẻ, tí tô, canh giới, ngổ, rau chuối. Âu cũng là bức vẽ một kiểu ăn tạp đương tràn lan.
Đã vừa đến với truyện Rau Thơm của nhà văn Tô Hoài. Phần cuối chương trình mời quý thính giả đến với Nem Sài Gòn, tác phẩm được in trong tập truyện Chuyện cũ Hà Nội của nhà văn Tô Hoài.
Sài Gòn nem tráng. Người Sài Gòn không hiểu món gì mà Hà Nội gọi là nem Sài Gòn. Và đến khi hiểu thì bà con phá lên cười, bởi vì ở nơi gốc sinh ra món nem này được gọi tên khác hẳn, cây chả giò. Thế mà ngoài Bắc gọi là nem Sài Gòn, là nem tráng. Không hiểu nguyên do thế nào mà chả lại thành nem. Cây nem tráng từ miền Nam ra Hà Nội, mặt mày cũng khác dần. Còn nhớ cách đây ngót nửa thế kỷ, xe bia hơi buổi chiều đến đậu ở bãi cỏ Bùng Binh cửa chợ Bến Thành. Khách tú bia với những chiếc chả giò xinh xắn, bánh đa nem được cuốn lại rồi bỏ vào cái chảo rán thành cái chả giò không có nhân, chỉ nhỉnh hơn điếu thuốc lá một chút. Tôi uống cốc bia với miếng chả giò chấm lạp chiếu chương, tương ớt, với bánh đa cuốn rán nóng và ròn. Chả giò ra Hà Nội lúc nào, thời kỳ nào, không biết. Chỉ biết cái chả giò ở Sài Gòn ra Hà Nội đã tân trang. Cái gì đến Hà Nội mà được Hà Nội nhận là của Hà Nội thì từ một mốt quần áo, một đôi giày, đôi guốc, cái kẹp tóc hay là một thức ăn như món chả giò nem Sài Gòn, đem ráng này cũng Hà Nội quá. Cái chả giò không chỉ là chiếc bánh đa cuốn cho người ta thưởng thức mùi vị bánh đa ráng mở giòn tan. Bây giờ nó là thế này, hai bánh đa dấn nước, thịt lợn, thịt bò băm, thịt gà xé phay hay cua bể rồi nhân một nhĩ, thêm chút miếng hay giá cho nhân thoáng. Nhà hàng Tế Mỹ phố Hàng Quạt chuyên món nem Sài Gòn trước đây, nhân thường trộn bì lợn thái thật mỏng, làm thế nhân không bết gión lại càng ngon thêm mặt bánh giòn. Bánh đà nem có nhân được cuốn lại, nhà hàng cuốn dài, có nhà hàng cuốn vuông, buộc cái lạt nhỏ, rán già rồi xách ra đặt trên đĩa. Năm trước ở cửa đình hàng Giải Thâm đã được tiếng một bà hàng bán nem rán cuốn vuông buộc lạt như thế. Nem có nhân vị đậm hơn nhiều, nhưng cái ngon vẫn là nem bánh đa giòn. Không ăn nem nguội, những cái nem từ chảo bắt ra, mở rán còn xeo xeo, cho nên đến Hà Nội, nem có phong phú hơn mà vẫn không rời cái ngon gốc Sài Gòn, bánh tráng giòn. Nhưng nem Sài Gòn còn tôn thêm vẻ Hà Nội một đận nữa. Ấy là rau sống và nước chấm. Cái nem tế nhị không chịu được cái thứ rau vị gắt như tía tô, canh giới, mùi tàu. Phải mua từng thứ, xà lách non, lá cuốn, nếu không thì rau muống chẻ. Không phải thứ rau muống già mà ở chợ các bà bán hàng khô rỗi rãi vẫn ngồi chẻ rau muống thuê. Rau muống sơn tây ở Linh Chiểu còn gọi là rau muống tiếng, hơi giống rau muống đốt dài trắng ngần mọc dại trong miền Nam. Rau muống ấy ăn luộc ăn xào thì nhạt vô vị, nhưng chẻ để ăn sống thì giòn, không có sơ bã. Kèm với xà lách hay rau muống chẻ thêm húng láng, không phải húng sơn tây, húng chó. Đến mùa đông, điểm xuyết vào bát rau đôi ba lá mùi, rau ăn với nem đòi hợp vị, thanh cảnh nhẹ nhàng. Lại còn nước chấm, nước mắm ngon. Tất nhiên, làm sao pha giấm hơi nhạt mà vẫn giữ được vị nước mắm? Nước mắm giấm nhạt chấm nem được đẫm, ớt hay không, ớt quả tùy người. Nhưng ăn nem thì kỵ không dùng tương ớt và gia vị cà cuốn, hạt tiêu. Theo nền nếp của nem, không ai ăn nem như một món trên mâm cỗ, mà nem chỉ là một món độc nhất. Trong mâm hôm ấy, không thể thêm đĩa thịt bò xào, thịt gà luộc và cơm canh. Chỉ có một món nem ăn đến no. Trước kia có những quán riêng bán nem rán, nem tế Mỹ hàng quạt, nem các tầng hàng cốt. Nem các tầng được tiếng thời Hà Nội bị chiếm. Bây giờ nhà tế Mỹ đã không còn. Ông các tầng, tên ông ấy là Tầng. Ngày trước cũng là nhân viên phụ kế toán nhà giày ba ta như tôi. Chỉ vì sành ăn nem, rồi mở quán nem đó thôi. Nếu ông Tần mở hàng nem rán được, thì tôi cũng có thể mở. Đùa vậy, chứ tội nghiệp ông. Phải khi kinh tế bao cấp, hàng họ ông tiêu điều, ba đào lắm. Chạy chợ và hàng quán một mình bảy lo, ông ngồi rù rù như con mèo, nhưng con mèo bợm rượu say bí tỉ cả ngày. Thực đơn một chầu nem tế Mỹ đại để mỗi người 5 chiếc hoặc 10 nem. Nếu có rượu thì nhắm với nem cuốn trước, rồi sau cùng có thể một bát bún thang. Đã quá đủ. Món nem giống bánh mì, ăn mau no, no lâu và khát nước, cho nên khi nào không đủ tiền đi cao lâu mới đến hàng nem tế Mỹ. Nghe nói khách quốc tế thích ăn nem rán, không biết có phải vì lạ miệng hay khách khen lấy lòng chủ nhà. Bởi tôi thấy người ta dùng nem rán ở khách sạn khác với cánh ăn nem thông thường, nghĩa là phải thưởng thức món nem thì chỉ ăn nem thôi. Ở khách sạn, khách uống rượu khai vị, nhắm nem như món giò chả mở đầu nhắm nháp trước khi nhà hàng đưa ra món chính. Cho nên mỗi người 2-3 cái nem nhỏ, thường đã nguội, với vài lá xà lách, chấm với nước mắm không giấm. Ăn thèm thèm và vô vị như thế, không phải lối ăn nem quen thuộc của ta. Nên chỉnh đốn lại cách dùng món nem ở khách sạn cho đúng phong vị thức ăn truyền thống. Giờ đây, ngoại thương đã làm nem xuất khẩu, từng chục chiếc gói sẵn đóng hộp. Người mua chỉ việc lấy ra bỏ vào chảo rán, nên kèm theo giới thiệu cách thức ăn nem cho được tử tế. Vào quán Ke Xanh ở Berlin, tôi dùng nem rán rồi vẫn thoảng mùi hộp như là hàng để lâu. Bánh đa nem bây giờ pha muối, bánh dẻo, không gãy và để lâu không mốc. Nhưng cái bánh đa hơi mặn át mất cái độc tôn của nước chấm, đâm ra lạc điệu kém ngon.
Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với các truyện ngắn được in trong tập Chuyện cũ Hà Nội của nhà văn Tô Hoài.
Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng dì dào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm. Mình trăng mồ côi mùa đông, mùa
năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ, tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân. Ta còn em một màu xanh thời gian, một chiều mái tóc em bay chợt nhòa chợt lên. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố bỗng thấy mình chẳng nhớ nơi một con đường. Ta còn em hàng phố cũ xem vang và từng mái ngói sơ nghiêng nào nào kỷ niệm. Chiều hồ tây lao sao hoài con sông chợt hoàng hôn về từ bao giờ.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Nguyễn Ngọc, Đạt Phi, Kim Phượng, Xuân Khoa và Minh Quân kính chào tạm biệt. Chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc.
Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Thân mến, quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,9 MHz và tần số 103,2 MHz. Quý thính giả thân mến, cả nước đang náo nức hướng về đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội sắp diễn ra trong những ngày sắp tới. Những người con đất phương Nam luôn hướng về trái tim thủ đô của Tổ quốc. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả những truyện ngắn của nhà văn Tô Hoài. Các truyện ngắn được in trong tập truyện cũ Hà Nội của ông. Chúng ta sẽ gặp trong truyện cũ Hà Nội những con người, những vùng đất, đường làng, những cái tàu điện hay phố mới, chiếc áo dài vân vân, những câu chuyện mang dáng hình của thủ đô cổ kính, hào hoa. Phần đầu chương trình mời quý vị đến với truyện ngắn Băm Sáu Phố Phường, đến với các phố nhỏ yên tĩnh, đến với những vùng dọc bãi đê sông Hồng.
Xưa kia không có các huyện ngoại thành, lên đến Bưởi đã là ngoại ô, ra Cầu Giấy, nói đầy đủ là ra ô Cầu Giấy, đã hết địa phận thành phố. Người Pháp đưa huyện Hoàng Long, hầu hết quận Đống Đa bây giờ, làm ngoại thành, gọi là Đại Lý Hoàng Long. Tri huyện Đặng Vũ Niết vừa về nhận chức quan đại lý, thì đảo chính nhật 9 tháng 3 năm 1945, thế là tông ghế ngồi. Tỉnh Hà Đông, tỉnh Bắc Ninh bọc quanh, Hà Nội hẹp tên quẻn ở giữa. Xuống cuối đường Quế đã hết đất thành phố. Làng Yên Phụ, bờ hồ Tây thuộc Hà Đông. Đằng Kim Liên, sau lưng bệnh viện Bạch Mai đã ra khỏi thành phố. Đường lên Bưởi qua cửa trường Bưởi, trường Chu Văn An đã gặp làng Thủy Khê, ngoại ô rồi. Bãi giữa dưới cầu Long Biên giữa sông Hồng đã thuộc đất huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh. Đầu phố Khâm Thiên đằng này, chỗ cái barrier chắn đường xe lửa là hết đất Hà Nội. Xe tay bánh sắt, gọi là xe ngoại, cu ly kéo hết phố Khâm Thiên, phải đổi khách sang xe bánh cao su mới vào được phố. Dùng Khâm Thiên còn gọi là Hà Đông. Bởi vậy, chuyện kỳ cục, năm 1972, máy bay B-52 ném bom trải thảm xuống Khâm Thiên. Thế giới lên án Mỹ mưu toan hủy diệt Hà Nội. Hãng tin Mỹ OPI cải chính, B-52 chưa hề ném bom Hà Nội, có nghĩa là Mỹ đem bản đồ Hà Nội thế kỷ trước ra làm chứng. Phố phường thời Tây chia từng khu khác nhau, không có bản chỉ dẫn, không tường chắn, không hay ngăn cấm, nhưng người đi đường phải tự hiểu thế mà liễu bước. Các phố Hàng Bài, Tràng Tiền, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Điện Biên, Lê Hồng Phong, Hùng Vương, bây giờ là khu vực phố Tây. Phần đông chỉ có nhà người Pháp hoặc người An Nam, nhưng giàu có sang trọng nhà vườn tường hoa, cổng sắt điên cho xe song mã và ô tô ra. Phố Tây vắng, loáng thoáng người qua lại, phần nhiều chỉ những người đi là bồi bếp, tài xế, các cô khâu đầm, chị hai giữ trẻ nhà Tây. Người chứ tôi lúc ấy, những thanh niên chân xỏ đôi guốc mộc, áo dày thâm, bước thất thiểu qua cửa hàng sang trọng hay nhấn nhát nhòm ngó. Thế là cũng có đội xếp, dõi mắt xem có phải kẻ gian chú thích không. Chẳng ai dạ gì mà lai vãng các phố Tây. Hàng gai, hàng bông, hàng ngang, hàng đào, chợ Đồng Xuân, người chen chúc đông đúc qua lại bên này Hồ Gươm, khu buôn bán Sầm Uất. Ở đây mới lắm các tay chích cược, trộm cắp và du côn du kề. Sinh sôi với đời sống thành phố, Hà Nội còn có hai khu khác mà ít người nhận ra và phân biệt được. Các phố nhỏ yên tĩnh hai bên chợ Hôm và đường Quế, bây giờ là Trần Xuân Soạn, Ngô Thời Nhiệm, Phùng Khắc Khoan, Hòa Mã, và bên này là Mai Hắc Đế, Triệu Việt Dương, Bùi Thị Xuân. Mới năm nào đi từ dốc cây thì hàng kèn xuống chân hồ còn bãi hoang, đầm lầy, tre pheo làng xóm lơ thơ, trơ trọi cái trường hàng kèn, học trò phải gọi là trường thân trọng huề, trường tiểu học Quang Trung bây giờ. Đằng xa thì cũng nhìn thấy những cây bàn xanh rì mới trồng, rồi nhà cửa phố xá mọc dần lên, người làm vô làm việc, người buôn bán, kẻ giàu, người nghèo ở chen nhau. Dùng này phố xá của những công chức, các ông ký, ông thông và nhà buôn phố để dành tiền làm nhà, tậu nhà. Thông thường, ngày nay còn thấy dấu vết ấy, ngôi nhà một hai tầng lợp ngói, nách tường có cửa bên, tấm gỗ gác lên bậc thềm, anh xe chắc cái xe cao su nhà ở sân trong ra xe đưa cậu đến sở. Xe kéo mợ đi chợ. Bây giờ nhà cửa ở các phố này còn phản phất giữa êm đềm phong lưu bề ngoài thời ấy. Một vùng khác dưới bãi dọc đê sông Hồng, các bãi cơ xá, nghỉ dưỡng, phúc xá, bãi An Dương còn bỏ hoang. Xuống dưới tới bến Phà Đen, toàn nhà lá, những túp lều lá. Đến mùa hanh hao, nhà nào mà theo câu tường thuật của các báo thời ấy bị thần quả ra oai, thế là cháy luôn cả dãy phố. Đấy là nhà những người nghèo, cu ly dọn kho, bắt tê cửa ga, kéo xe, phu phen quân giác, đổi thùng, thợ hồ, người các vùng quê rối rách, đổ ra kiếm sống ở thành phố đều chưa rút xuống ở bãi. Có một hồi về Hà Nội, Nguyên Hồng cũng ở một gian nhà lá thuê dưới bãi Nghĩa Dũng. Tôi thường xuống chơi, khi ấy vợ chồng anh mới có con đầu lòng là cháu Hà. Nhà vách đất tối om, vào cửa phải cúi đầu, cả gian nhà kê vừa cái giường chỏng, dưới gầm chiếc hòm gỗ, tất tật gạo nước, nồi niêu, quần áo tống cả vào hòm. Bên chân giường dựng bó củi nứa và cái quả lò để chị ấy thổi cơm. Lều láng và người nghèo trút ráy cả dưới bãi. Đấy cũng lại là dùng tụ tập sòng bạc và các tay chơi có hạn. Bọn trùm gá bạc như ba sinh, cạp dê hay cua và bao nhiêu đầu trộm đuôi cướp khác. Sở mật thám biết rõ tăng tích mà không đụng chạm đến. Những tù sống làm quân cướp ngày, những chú vô côn được chủ xe hàng thuê đứng bến, đánh nhau tranh khách cũng đều sinh sống ở các xóm bãi. Ở trên đê, trông xuống thì chỉ thấy những mái lá lươm dươm, nhôm vết bên bãi đất, cái lẫn lộn với mặt nước đỏ rực. Sáng sớm, người ra bờ sông, đi tiêu, đi tha thẩn, con chó lũn củn theo. Các nhà gánh nước ăn gì đánh phèn, đôi thùng cũng từ dưới sông lên, bước lẫn giữa mọi thứ củi mục, phân người rác rưởi. Buổi chiều gió lạnh ngoài kia quạt hun hút. Dùng công chức ở và dùng bãi ngày càng chen chúc bởi thành phố mỗi lúc một nhiều người hơn. Dần dần, hầu hết các làng gần xung quanh đều ra làm các nghề phục dịch. Người ta bảo chỉ có chó chở canh mới ngon thịt. Những hàng thịt chó chợ Đồng Xuân, hàng đồng đều người trong canh. Làng mơ có nghề nấu rượu, gọi là mơ rượu, lại còn mơ cơm. Các hàng cơm đầu ghế ở trên phố đều là người Hoàng Mai. Người lái xá làm các nghề chụp ảnh, ước lễ làm giò chả, mở hàng cơm tán và hiệu may quần áo tây. Các cửa hàng này hay có chữ ước, chữ hương, tân ước, tân diệt, tân hương. Người Thanh Trì bán đậu phụ, đậu nướng, ôm nghệ và bánh cuốn. Bánh cuốn Thanh Trì là bánh mỏng sôi lên được, bóc từng cánh, ăn với giò lụa chấm nước mắm cà cuốn. Làng ở các cửa cống và lạch nước rảnh, nước thải, ở Đại Từ, ở quanh Khâm Thiên, ngã tư sở. Cống đỏ làng hồ, cấm rau muống bè. Nhà sành ăn chỉ chuộng rau muống, sông tu lịch, lục mềm, xanh nước. Ra ống ra lá. Làng Thụy bán quà sáng, quà trưa, bún ốc, bún chả, xôm giò, chè đường. Kẻ nhót chuyên buôn thuốc lào bán lẻ các chợ, thành tên thuốc lào nhót. Đàn ông làng Thanh Nhàn xách hòm đi cắt tóc rong các phố. Trại thủ lệ thầu giặt chăn đệm nhà Tây, trại lính nhà thương. Người cổ nhuế hoàng làm hàng thầu may các quần áo nhà binh. Đời sống thành phố cò con. Có các ông Tây ăn trên ngồi tróc, còn thì người ta bới bèo tìm bọ, sinh sống trên lưng nhau, nuôi lẫn nhau. Đi ở, đi phu, đổi thùng, làm bướng, phụ bồi, phụ bếp, kéo xe, kéo quạt, cu ly sang, làng nào cũng có người. Đêm đêm, bốn phía trong cánh đồng, trông lên thấy trời thành phố hưởng sáng trong ánh đèn điện. Thế là ban ngày lũ lượt người kéo vào, người vô công rỗi nghề, người thất nghiệp đâu cũng nhan nhản. Người ta thất thểu đi tìm việc qua đêm qua ngày. Việc ở đâu, cái gì, Tây cũng làm cả. Và từ bên Tây đem sang, Tây môi hết tiền, cái nắp cống gan, ống nước bằng chì, lọ thủy tinh đựng thuốc, mảnh sắt xanh xanh đề số nhà, tên phố đều làm ở Pháp, có tàu thủy tải sang. Cột đèn tròn, cột dây điện vuông ở góc, cũng đúc tận minh ấy. Các hãng Tây buôn càng phát tài bởi bán được nhiều thứ cho thuộc địa. Cả đến hòn gạch, hòn ngói cũng đóng lò bên mặt xây. Ngói gạch thời ấy, thấy đề làm tại mặt xây, mãi sau thì mới có nhà máy gạch là xa thiết của chú Tây đường Quán Thánh, rồi mới đến gạch Hưng Ký chủ ta. Những ngôi nhà được làm từ giữa thế kỷ đổ về trước, cứ xem hòn gạch, hòn ngói, cái ống cống nước có in hiệu đều rõ tuổi công trình. Cái nhà, bức tường, dòm cống, bờ hè, viền xi măng hay viền đá xanh đều có thể đọc ở đấy ra cuộc đời và nhìn thấy tang thương Hà Nội. Những bờ hè đầu tiên bọc dĩa đá xanh, thợ đẽo đá khiêng quẩy ở núi Trầm, núi Thầy về. Nay còn thấy cửa cống dĩa đá và đá lát hè ở đôi chỗ quãng giữa các phố Tràng Tiền, Hàng Khay, Ngô Quyền, trung tâm thành phố, nơi người Pháp ở đầu tiên. Muốn biết rõ tuổi thọ ngôi nhà, ta trông dáng kiến trúc, hòn ngói, cái cửa sổ, hàng hiên với lan can ở các phố Bà Triệu, Hàng Khay, đôi khi ngước lên còn nhìn thấy trên đầu tường hàng số ghi năm sinh của dinh cơ ấy. 1896, 1902, 1930. Đừng ai nhầm những ngôi nhà mấy công tường dày, có dáng cổ kính ở đường Nguyễn Du, ở đầu trại Hàng Hoa, nhà cô Bảo Đại là những tòa ngang dãy dọc xưa cũ nhất thành phố.